Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Ta soi mình trước gương. Trong gương hiện lên dáng vẻ mỹ miều, trán cao mày liễu, làn da như băng tuyết, eo thon thả mảnh mai khiến dáng người thêm phần yêu kiều. Ai có thể đẹp hơn ta? Câu trả lời, tất nhiên là biểu ca Chu Kim. Hắn là đứa con ưu tú nhất mà nhà họ Thượng dốc lòng đào tạo. Không ít thiên kim quý nữ và các công tử phong lưu đều ngưỡng mộ hắn. Toàn kinh thành đều xem hắn là hình mẫu mực thước nhất quy củ, kỷ luật, luôn giữ mình trong sạch. Nhưng đáng buồn thay, dáng vẻ của ta lại hoàn toàn đối lập với hình mẫu hắn ưa thích. Đôi mắt ta lúc nào cũng như mang ý cười, lại thêm vòng ngực căng tròn như núi tuyết, eo thon mềm mại tựa liễu dù. Ta thầm nghĩ, có lẽ mình sinh ra không đúng thời đại. Nhưng dù sao, chút sai lệch này cũng chẳng phải lỗi của ta. Lúc này, ánh hoàng hôn dần buông xuống, gió chiều lành lạnh, khung cảnh thật thích hợp để quyến rũ người ta. Ta cầm lấy một chiếc đèn lồng đỏ, thêm hộp bánh ngọt hương quế, rồi bước chân uyển chuyển, yểu điệu tiến về phía Chu Kim. Biểu ca, Nam Tường mang chút quà đến tặng huynh. Ta gọi khẽ, giọng nói ngọt ngào như mật. Đêm đã muộn, mau quay về đi. Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo vẻ lãnh đạm, xa cách ngàn trùng. Gió lạnh lùa qua, ta khẽ ho hai tiếng, rồi cúi đầu dịu dàng nói. Biểu ca, Nam Tường quấy rầy huynh, chỉ chút quà nhỏ thôi mà. Không gian lặng đi trong chốc lát, sau đó tiếng bước chân khẽ vang lên. Chu Kim bước ra, gương mặt tuấn tú hiện rõ dưới ánh đèn. Chiếc áo ngoài khoác hờ. Đôi mày khẽ trao lại, ánh mắt chỉ lạnh nhạt quét qua ta. Hãy nhớ, lần sau đừng mang thêm bất cứ thứ gì. Hắn đưa tay nhận lấy hộp bánh, bước lên định rời đi. Bất chợt, vạt váy của ta vướng vào bậc thềm, khiến ta kêu lên một tiếng. Ôi chao! Ta ngã nhào, đôi tay vòng qua ôm lấy eo hắn. Chiếc áo ngoài của ta xô lệch, để lộ một bờ vai trắng ngần tựa ngọc. Đau quá! Hình như chân ta bị chật rồi. Biểu ca, giúp Nam Tường với. Ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy như cầu khẩn. Chu Kim vốn tinh thông y lý, đặc biệt giỏi về xoa bóp trị liệu. Đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng qua sự do dự. Nhưng bản tính của người thầy thuốc không cho phép hắn từ chối. Hắn cúi người, vòng tay đỡ ta, rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Ta dựa vào vai hắn, cơ thể mềm mại tựa không xương. Hơi thở phập phồng chạm vào cổ hắn. Giọng ta yếu ớt. Đau quá, biểu ca, cứu ta. Hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ đặt ta lên ghế dài. Rồi khom người, đưa tay giữ lấy cổ chân của ta. Vạt váy của ta bị kéo lệch đi, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc, ánh lên dưới ánh đèn mờ. Chu Kim cúi thấp đôi mày, ánh mắt nghiêng nhìn, cẩn thận kiểm tra cổ chân của ta. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lướt qua án thư bên cạnh, nơi bức thư vẫn còn dang dở. Mực trên giấy chưa khô, và mơ hồ có thể thấy tên Nguyễn Tố xuất hiện trong đó. Không có gì nghiêm trọng, có thể đi lại được rồi. Hắn buông tay, đứng dậy, vẻ mặt xa cách. Thái độ như thể cố tình tránh xa ta, không muốn vướng bận thêm chút nào nữa. Lại một lần nữa thất bại. Ta chán nản đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, hắn đột nhiên gọi. Biểu muội. Ta quay đầu nhìn lại, lòng còn chưa hết ngỡ ngàng. Sau án thư, hắn vừa đặt bút viết chữ, vừa khẽ nói. Nữ nhân phải lấy đức làm gốc, coi việc hầu hạ làm điều cuối cùng. Dì đã bàn bạc, muốn tìm cho muội một hôn sự tốt trong kinh thành. Hy vọng từ nay về sau, muội biết tự tôn trọng bản thân, học theo phẩm hạnh thanh cao của nữ tử, chớ tiếp tục thất lễ như hôm nay. Ta lặng người một lúc lâu, rồi khẽ hỏi. Biểu ca, phẩm hạnh thanh cao mà huynh nói, có phải chỉ đích nữ nhà thái phó Nguyễn Tố? Chu Kim hơi khựng lại, ánh mắt ngẩng lên, thoáng qua chút không hài lòng. Tại sao lại nhắc đến tên nàng ấy? Nguyễn Tiểu Thư là khuê danh, sao có thể tùy tiện nhắc đến như vậy? Chỉ nhắc một cái tên thôi, mà đã khiến bậc quân tử đoan chính như hắn đánh mất phong thái trong phút chốc. Ta chỉ biết thở dài. Ta lấy gì để so sánh với nàng ấy đây? 2. Năm đó, sau khi mẫu thân qua đời, dì ruột trở về để chịu tang. Với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, bà mang ta theo về kinh, lấy danh nghĩa gửi gắm để ở lại phủ thượng. Dù chỉ là một đứa con trai độc nhất, lại thêm tương lai sáng lạn như rồng bay phượng múa. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phẩm hạnh đoan chính, không bao giờ vướng vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Dù dùng cách gì, cũng nhất định phải nắm lấy hắn. Nếu thành công, hai muội muội của con sẽ được dì lo liệu hôn sự tốt. Nếu thất bại, thì để hai muội tự lo liệu. Một người làm được, cả nhà cùng hưởng. Nếu không làm được, tất cả đều tự chịu trách nhiệm. Một bên là lời khuyên, một bên là uy hiếp, dì vừa nói vừa nhìn ta đầy ý nhắc nhở. Thân phận của dì vốn không cao, chỉ là thiếp thất của phụ thân nhà họ Chu, cả đời không thể nâng lên làm chính thất. Nay bà rất cần một trợ thủ đắc lực từ phía ta để củng cố địa vị. Ta đồng ý. Dù sao thì, lần đầu gặp Chu Kim, ta cũng đã động lòng. Một bậc quân tử như Ngọc, văn nhã thanh cao, ai mà không yêu thích. Vấn đề là, hắn quá quân tử. Ta đã thử mọi cách, từ vô tình va vào ngực hắn, giả vờ ngã xuống hồ, làm ướt áo, tặng hoa, thậm chí ngậm ngón tay. Những chiêu trò đó đều đã thử qua, nhưng vẫn không thể khiến hắn dao động dù chỉ một chút. Đôi khi ta nghi ngờ, liệu hắn có phải kẻ lạnh nhạt với nữ sắc. Cho đến một lần, ta vô tình nhìn thấy hắn nói chuyện với Nguyễn Tố. Bộ dạng thận trọng, gương mặt hơi đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng. Lúc ấy, ta mới hiểu rõ. Hắn không phải không thích nữ nhân, mà chỉ thích một kiểu nữ nhân mà thôi. Hắn ngưỡng mộ những người đoan trang, phẩm hạnh thanh cao. Mà người ấy, chính là Viên Minh Châu sáng nhất kinh thành Nguyễn Tố. Ta buồn bã đến cùng cực, nhưng dì ta lại không nghĩ như vậy. Dì không tin nam nhân trên đời này lại có kẻ như vậy. Dù Chu Kim có làm quân tử, thì hắn cũng vẫn là nam nhân mà thôi. Vì thế, ta tiếp tục kiên trì. Hết lần này đến lần khác thất bại, nhưng lại không ngừng thử lại. Trong phủ, ánh mắt của mọi người dành cho ta ngày càng thêm khinh bỉ. Ngoài phủ, chuyện ta đuổi theo Chu Kim dần lan truyền. Các công tử và tiểu thư trong kinh thành thường lấy ta làm trò cười. Thậm chí còn đặt cho ta một biệt danh. Tiểu thư đụng tường. Ta họ Trang, tên Tường. Cái biệt danh ấy, quả thực lại rất hợp với ta. 3. Chu Kim mở tiệc tại phủ, mời vài vị thế tử và đồng liêu đến để ngâm thơ đối câu. Trong số đó, hắn đặc biệt mời cả Nguyễn Tố. Nguyễn Tố được gọi là thục nữ đệ nhất kinh thành. Không chỉ xuất thân cao quý, nàng còn nổi danh với tài nghệ xuất chúng. Từng có lần nàng trổ tài trong cung yến, từ đó trở nên thân quen với một số vị công tử quyền quý. Ta nghĩ, nếu bản thân có được đôi phần phong thái của nàng, có lẽ Chu Kim sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác chăng? Trong đình nghỉ mát, họ cùng nhau bàn chuyện văn thơ, cười nói vui vẻ. Ta đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt chỉ thấy mỗi bóng dáng yêu kiều của Nguyễn Tố. Nàng nổi bật giữa đám đông, như một tiên nữ giữa trần gian, là trung tâm của mọi sự chú ý. Ta bước tới, trong tay cầm hộp quà nhỏ, từng bước nhẹ nhàng. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm dịu dịu, những cánh hoa nhỏ xíu rơi rải rác trên lối đi. Bỗng nhiên, cả đình đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Ta thoáng bối rối, không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ trang phục của ta có vấn đề? Hay dáng vẻ ta không ổn? Nhìn kỹ lại, những ánh mắt ấy không hề có ý chê bai, mà như vừa bị cảnh tượng nào đó làm kinh ngạc. Họ gật đầu chào, lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Ta cúi người nhẹ nhàng chào hỏi. Biểu ca, dì bảo ta mang thêm quà đến, mong huynh và các vị quý khách không phiền lòng. Chu Kim nhìn ta một chút, giọng nói nhạt nhẽo. Đa tạ dì đã quan tâm, biểu muội cứ để ở đó là được. Lúc này, một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên từ trong đình. Chu công tử, vị cô nương này chính là Trang Tường tiểu thư sao? Ta nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Nguyễn Tố đang mỉm cười, ánh mắt như có như không liếc về phía ta. Dáng vẻ cao quý đoan trang, sống lưng thẳng tắp, nét cười trên môi vừa đủ dịu dàng. Dù đứng giữa những nam nhân quyền quý, nàng vẫn không để lộ chút thất lễ nào. Quả nhiên, nàng xứng danh thục nữ đệ nhất kinh thành. Chu Kim thoáng dịu giọng, đáp. Đúng vậy. Nguyễn Tố khẽ gật đầu, đôi mắt dần dần lướt qua người ta, rồi khẽ nói. Trước giờ chỉ nghe danh, hôm nay mới được diện kiến, quả thực rất xinh đẹp. Các công tử xung quanh liền gật đầu đồng tình. Quả là một vị mỹ nhân hiếm thấy, chẳng trách Chu huynh không mang biểu muội đến dự tiệc, chắc là sợ nàng sẽ làm lu mờ mọi người chăng? Xét kỹ, vẻ đẹp của biểu muội quả thực không kém gì Nguyễn tiểu thư. Có lẽ Chu huynh giấu mỹ nhân trong nhà, nhưng cũng nên để biểu muội thể hiện tài năng chứ. Những lời khen ngợi như vậy đáng lẽ sẽ giúp Chu Kim nở mày nở mặt. Ta ngước mắt nhìn, nhưng chỉ thấy môi hắn mím chặt, ánh mắt trầm xuống. Làm ơn đừng nói bậy, hắn lạnh nhạt đáp, biểu muội chẳng qua chỉ là một nữ nhân thô thiển, học vấn cạn cợt, sao có thể so sánh với Nguyễn tiểu thư. Đừng làm ô uế danh tiết của nàng ấy. Những lời đó như từng nhát dao đâm vào lòng ta. Ta cắn môi, đứng ngây ra như trời trồng. Nguyễn Tố khẽ cười, sau đó dịu dàng nói. Chu công tử, huynh cũng nên hiểu rằng, nữ tử không tài thì lấy đức làm đầu. Dù biểu muội có kém văn chương, thì phẩm hạnh chắc chắn rất tốt. Phẩm hạnh ư? Đội trên đầu danh xưng, tiểu thư đụng tường, ai dám bảo ta có phẩm hạnh tốt? Những lời này không những không giúp được ta, mà còn ngầm ám chỉ ta vừa không tài, lại chẳng có đức. Ta khẽ cau mày, nhìn Nguyễn Tố vẫn tỏ ra vô tư, như thể không nhận ra lời nói của mình mang hàm ý gì. Ta cúi người cáo từ, nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống. Đúng lúc xoay người rời đi, một vị thế tử đứng dậy, vô tình va phải ta. Thân hình ta khẽ nghiêng, chưa kịp đứng vững đã bị một cánh tay vòng qua eo đỡ lấy. Biểu muội. Người đó nhìn ta, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Ta ngước mắt nhìn, ánh mắt chạm vào Chu Kim. Hắn vẫn đứng yên, ánh mắt tối sầm lại, trong đôi mắt ấy dường như có cảm xúc phức tạp nào đó mà ta không thể hiểu rõ.